Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ nội dung của tập 2. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1, mọi người được làm quen với hai anh chàng vô cùng đẹp trai tài giỏi trong công ty TNF. Đó chính là Trương Đạo và anh chàng Minh Luân. Hai anh chàng này đều có ấn tượng vô cùng đặc biệt với Mỹ Vân. Một người thì có ấn tượng tốt và một người thì có ấn tượng vô cùng xấu. Vậy thì chuyện gì tiếp tục đến với Mỹ Vân khi mà cô gặp gỡ với hai người đàn ông này trong công ty? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 ngay bây giờ. Có rất là nhiều bí mật được mật mí, thế nên quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe đến những tình tiết cuối cùng nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trường Đạo vốn đã ngồi giận, nhưng nhìn thái độ dịu dàng của Minh Luân dành cho Mỹ Vân lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu, giống như bản thân đang đóng vai ác trong cuộc trò chuyện này. Cô ta là nhân viên của anh, nhân viên làm không tốt, anh không được mắng mỏ đôi ba câu hay sao? Cô ta còn nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Anh thật sự rất khó chịu, thật sự chán ghét. Trường Đạo đứng dậy, đi thẳng về bàn làm việc, bấm điện thoại gọi cho Minh Linh, quay trở lại phòng giám đốc. Lúc này Minh Linh và Mỹ Vân đứng sóng đôi với nhau trước mặt Trường Đạo, đang ngồi trên bàn giám đốc. Minh Luân thì đứng bên cánh phải của anh. Đặt hai cô gái đứng cạnh nhau thế này mới thấy sự chênh lệch rõ rệt. Minh Linh và Mỹ Vân cùng tuổi, vậy mà nhìn Minh Linh xinh đẹp trẻ trung biết bao, còn Mỹ Vân đúng là không so sánh thì không đau thương. Trường Đạo nghiêm giọng lên tiếng. Để kịp tiến độ hoàn thành bộ sưu tập hoa đêm trong 2 tháng và giao cho khách hàng, Minh Linh này, em phụ trách hỗ trợ cô Mỹ Vân đây. Minh Linh bị giao việc thêm thì vô cùng ấm ức. Hơn nữa người làm trong nghề lâu năm như cô mà phải đi hỗ trợ cho một thực tập sinh mới vào, đúng là không công bằng chút nào. Minh Linh mềm giọng than thở. Thế này thì khó cho em quá sếp. Em vừa phải triển khai các hợp đồng cũ của công ty, giám sát đội thực tập sinh mới, bây giờ còn hỗ trợ chị Mỹ Vân hoàn thành bộ sưu tập. Em thật sự không biết mình có làm được không? Nghe cô ta than thở xong, chẳng biết nghĩ gì mà Trương Đạo lại chĩa mũi dùi về phía Mỹ Vân và gắt gỏng. Đấy, cô thấy không? Người ta làm 6-7 việc một lúc mà vẫn đâu vào đấy. Còn cô thì làm sao hả? Thực tập sinh top 1 cơ à? Xin lỗi giám đốc, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn. Cánh tay Mỹ Vân thả song song với chân, bàn tay siết chặt thành quyền để kìm nén sự tổn thương đang nảy mầm trong trái tim bé nhỏ. Minh Linh thấy tình hình căng thẳng và nhìn thấy rõ sự bất mãn của Trương Đạo đang đổ dồn cả vào người mới, nên cô ta muốn tỏ ra mình là một cô gái có tấm lòng rộng lượng. Dù sao đây cũng là một hợp đồng lớn của công ty, em nhất định cố gắng sắp xếp công việc, hỗ trợ chị Mỹ Vân đây hết mình. Sếp cứ yên tâm mà. Minh Linh lúc này lại quay qua nhìn Mỹ Vân và nói. Chị à, em thì nhất định hỗ trợ chị 100% năng lực rồi đấy. Nhưng mà tự thân chị mới quyết định thành bại của bộ sưu tập. Chị em mình cùng nhau cố gắng nhé. Cảm ơn chị, mong chị giúp đỡ nhiều. Mỹ Vân hoàn toàn ngây thơ, cô vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Minh Linh. Nhìn thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi, dù sao Minh Linh cũng là một người mà Trương Đạo vô cùng tin tưởng. Để cô ấy hỗ trợ hoa đêm, anh cũng yên tâm phần nào. Minh Linh và Mỹ Vân vừa quay người, định rời khỏi phòng giám đốc, thì Trương Đạo lên tiếng. Cô Mỹ Vân, cô làm cho tôi thất vọng một lần rồi, đừng để tôi thất vọng thêm một lần nữa.
Vâng, tôi sẽ cố hết sức ạ.
Minh Linh và Mỹ Vân rời khỏi phòng, Trương Đạo lúc này mới nói với Minh Luân. Tôi sẽ không giữ lại cô ta sau khi hoàn thành bộ sưu tập hoa đêm. Minh Luân vô cùng bất ngờ, định mở miệng nói gì đó, thì Trương Đạo xòe bàn tay ra cản lại. Anh không phải bênh cô ta. Tại sao anh cứ bênh cô ta như vậy chứ?
Tôi chỉ nghĩ cô gái này rất đáng thương.
Chúng ta là người làm ăn, không có từ đáng thương trên bàn làm việc.
Mình Luân thở dài, anh nhìn Trương Đạo, lúc này không kìm được sự tò mò, xen lẫn một chút bất mãn.
Cậu thật sự ghét Mỹ Vân đến như vậy sao? Đáng lẽ cô ấy được nhận sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ cậu. Nhưng cậu để cô ấy làm một mình ở xưởng gia công, giờ bất ngờ khách hàng đề cao bộ sưu tập hoa đêm, cậu lại quay sang mắng cô ấy không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ đang cần để hoàn thành gấp, cậu nhất định tránh né triệt để không phải làm việc chung với Mỹ Vân như vậy sao?
Trường Đạo cau mày suy nghĩ, đúng là anh đang đối xử rất bất công với Mỹ Vân. Anh khó chịu với cô ấy bằng bản năng, chứ không vì lý do gì. Anh cũng thấy lạ, nhưng anh cho rằng chẳng có gì nghiêm trọng.
Trường Đạo cười đáp. Không phải cô ấy có anh chống lưng là được rồi sao? Không được làm việc với giám đốc, nhưng lại có trợ lý giám đốc bảo kê. Công ty này hình như chỉ có cô ấy là nhận được đặc ân này của anh thì phải.
Trường Đạo thăm dò phản ứng trên mặt Minh Luân. Quý ông hơi ngượng, nhưng che giấu rất giỏi.
Cậu đừng có nghĩ vớ vẩn. Tôi chỉ giúp cậu xử lý hậu họa thôi. Tôi không muốn TMF mang tiếng có sếp bắt nạt nhân viên.
Anh...
Trường Đạo cứng miệng không cãi được, cuối cùng đành đáp anh bằng một nụ cười hòa hoãn.
Vậy là tôi phải cảm ơn anh nữa rồi, có đúng không?
Thôi, không cần. Giám đốc Trường Đạo chỉ cần chiếu cố cho tôi hôm nay. Được về sớm là được. Đi công tác một tuần rồi, thật sự tôi đuối lắm.
Không nói tôi cũng muốn đuổi anh về. Để cho anh nghỉ sớm đấy.
Cậu cũng vậy, nên về nghỉ sớm. Thôi, tôi ra xử lý nốt công việc đây.
Mỹ Vân cùng Minh Linh đi xuống xưởng gia công. Thái độ của mọi người ở xưởng gia công dành cho Minh Linh đúng là trái ngược hẳn đối với Mỹ Vân. Mỹ Vân làm ở xưởng gia công hơn một tuần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện cùng với công nhân may ở đây. Cũng không ai có ý muốn bắt chuyện với cô. Minh Linh và Mỹ Vân đứng ở bàn thành phẩm của xưởng may. Cho gọi Như Hồ và Trúc, hai xưởng trưởng cùng tất cả công nhân của hai bộ phận may họp. Đếm sơ sơ thì khoảng 15 người cho cả hai bộ phận này. Minh Linh nghiêm nghị lên tiếng.
Vì bộ sưu tập hoa đêm của nhà thiết kế Mỹ Vân được khách hàng yêu cầu xem sản phẩm, mẫu gấp. Bởi vậy chị em trong xưởng phải cố gắng phối hợp để giúp đỡ chị Mỹ Vân hoàn thành công việc sớm nhất có thể nhé.
Xưởng gia công cũng không rảnh rỗi vì ngoài may mẫu cho phân khúc thời trang đại chúng và thời trang công sở, họ còn may sản phẩm cho một local band mới, Trường Đạo triển khai. Nghe đến việc phải làm thêm, họ thấy chán ngán, chứ không hề hào hứng. Bình thường những sản phẩm mẫu cho hàng xa xỉ đều là do phòng thiết kế tự hoàn thành, không cần hỗ trợ nhiều từ xưởng gia công, nên việc Mỹ Vân phải nhờ đến họ đã gây nên sự khó chịu không nhỏ.
Nhưng là lệnh xếp ban xuống, ai mà dám cãi, không ưng bụng cho lắm. Nhưng họ cũng đành phải khéo léo kéo cái miệng của mình, nở một nụ cười khiến cho Minh Linh vui.
Như Hồ lên tiếng.
Cô Minh Linh thấy rồi đấy, chị em chúng tôi đang ngập đầu với rất nhiều sản phẩm được gửi cho các nhà máy. Lại còn tiếp quản luôn cả việc may hàng local band cho công ty. Không biết có thời gian rảnh rỗi để làm thêm việc hay không?
Minh Linh biết thừa là Như Hồ và Trúc cảm thấy bất mãn. Họ không hỗ trợ Mỹ Vân cũng không sao. Mỹ Vân không hoàn thành xong được bộ sưu tập theo kế hoạch lại càng đúng với ý của Minh Linh.
Minh Linh ngày đầu tiên đến công ty, thiết kế của cô sau 3 lần tham vấn thì mới có một khách hàng chọn mua. Thế mà bộ sưu tập vừa nứt ra từ một cuộc thi lại được chọn ngay trong lần tham vấn đầu tiên. Cô ta cũng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập hoa đêm, trong lòng không khỏi lo lắng và ganh tị. Đây đúng là một thiết kế sáng tạo và đầy sức hút. Nếu Mỹ Vân cứ vậy mà thành công, giành được hợp đồng thì vị thế của Minh Linh sau này ở công ty chắc chắn bị đe dọa.
Mấy ngày đầu cô còn lo sợ việc Mỹ Vân được giám đốc đỡ đầu, rồi sau đó phất lên nhanh như diều gặp gió. Nhưng không ngờ Mỹ Vân vừa vào công ty lại bị xếp đi xuống xưởng gia công, làm cho cô ta vừa bất ngờ nhưng lại vừa vui trong lòng. Những tưởng nhổ bỏ được một hiểm họa, ai ngờ bây giờ lại phải hỗ trợ một người có khả năng sẽ cạnh tranh với mình trong tương lai.
Minh Linh âm thầm vui sướng trước sự ngấm ngầm bất hợp tác của các công nhân xưởng gia công, nhưng dù sao sếp bắt cô chịu trận một phần trách nhiệm với Mỹ Vân nên cô ta không thể nào để mặc cho Mỹ Vân được. Giả vờ có lòng tốt
Minh Linh lên tiếng.
Tôi biết mọi người đều rất bận rộn, nhưng sếp đã giao công việc xuống. Chúng ta cần cùng nhau hoàn thành thật tốt. Chị Hồ và Trúc sắp xếp xem thử có công nhân nào có thể lên hỗ trợ cho chị Mỹ Vân được không?
Tổ của chị ai cũng đang dang dở công việc. Không biết có ai tình nguyện lên hỗ trợ cho cô Mỹ Vân hay không? Cái này là tùy công nhân, chị không ép được. Vì bọn chị ăn lương sản phẩm, chứ không ăn lương thời gian giống như các em.
Mọi người đều rất bận. Ai ai cũng có vẻ muốn né tránh phải giúp đỡ mình, khiến lòng Mỹ Vân nặng nề như đeo chì. Cô nhìn sắc mặt của đám người trước mặt, chẳng ngu ngốc đến nỗi không biết là họ không có ý muốn giúp cô. Ai ai cũng bận, ai ai cũng tỏ ra bản thân mình nhiều việc, làm không xuể, khiến cho Mỹ Vân càng áy náy hơn với hiệu suất làm việc chậm chạp của mình. Bỗng trong tổ may trang phục, có một cô gái mạnh dạn đứng lên. Cô gái này độ tuổi nhỏ hơn Mỹ Vân, nét mặt hiền hòa, xinh xắn.
Dạ để em hỗ trợ chị Mỹ Vân ạ. Hiện tại em sắp hoàn thành công đoạn may dây kéo cho hàng Local Ben rồi. Chắc là em có một chút thời gian rảnh.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái đó. Mỹ Vân mắt sáng rực khi nhận ra người đang đứng về phía mình thật ra là một người quen cũ. Đúng là ông trời không phụ lòng người, chỉ cần sống tốt với người, chắc chắn là cô nhận lại được sự đối đáp, tương ứng.
Cô gái vừa đứng lên tên là Thanh Thảo, một công nhân may lành nghề của tổ may trang phục. Mỗi lương duyên của Thanh Thảo và Mỹ Vân cũng vô cùng ly kỳ. Vào buổi tối của hai hôm trước, Mỹ Vân ở lại tăng ca mãi đến 8 giờ. Thấy đói bụng cô mới dừng tay chuẩn bị ra về. Cô đang thu dọn tư trang chuẩn bị đi về, thì thấy xưởng may đang còn sáng đèn. Người còn lại tăng ca đó chính là Thanh Thảo. Cô đang ngồi mày mò sửa vải với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Thấy cô gái có vẻ hơi hoảng loạn, Mỹ Vân bèn lại gần và hỏi thăm.
Mình có thể giúp gì cho bạn được không?
Đây là chi tiết quan trọng của bộ váy thu mưa. Nhưng mà mình may hỏng nó mất rồi. Đây là chi tiết vải rất đắt tiền. Cũng không có thứ gì để thay thế. Mình không biết phải làm sao để sửa nó. Ngày mai Ngọc Trà mà nhìn thấy như thế này, chắc là cô ấy sẽ giận mình mất.
Mỹ Vân động lòng thương trước vẻ lo âu của Thanh Thảo. Cô biết Ngọc Trà chính là người xếp vị trí thứ hai trong cuộc thi thiết kế vừa rồi. Tính tình của cô gái đó cũng rất kiêu ngạo. Cô ta là một sinh viên xuất sắc của học viện thời trang, nên lúc nào cũng coi thường người khác. Mỹ Vân từng chứng kiến cô ta khó chịu đối với các cộng sự của mình ở trước trường, nên rất lo ngại cho tương lai của Thanh Thảo. Sau một hồi đắn đo, cô mở lời.
Cậu đưa cho mình xem nào, biết đâu mình giúp được.
Thanh Thảo đang rối loạn, cũng không nghĩ nhiều, liền đưa mẫu thiết kế và chi tiết bị lỗi cho Mỹ Vân xem qua. Mỹ Vân vừa xăm soi vừa nói.
Nếu không thể may với mẫu gốc, chúng ta có thể biến tấu nó để phù hợp hơn, có đúng không?
Nhưng nếu may không như bản thiết kế của Ngọc Trà, liệu cô ấy có chịu không?
Chúng ta đành phải thử thôi, biết đâu cô ấy lại thích sự mới mẻ này.
Không, mình nghĩ là không nên làm sai lời của Ngọc Trà. Cô ấy chửi mình, chắc là mình chết mất, mình...
Mỹ Vân thông cảm, nhìn nét mặt lo lắng đến trắng bệch của Thanh Thảo. Cô trao trả lại chi tiết vải, dịu dàng nói với cô.
Nếu cậu không sửa thì cô ấy cũng mắng cậu. Nếu cậu sửa, cô ấy có thể không mắng cậu. Chúng ta có 50% cơ hội sửa sai. Sao cậu không thử? Mình sẽ rời đi sau 30 phút nữa. Cậu cứ nghĩ cho thật kỹ đi.
Nói rồi Mỹ Vân trở lại phòng làm việc, còn Thanh Thảo tiếp tục ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu. Mỹ Vân quay trở lại phòng làm việc, đành tiếp tục dựng dập trong khi để cho cô gái kia có cơ hội suy nghĩ về phương án mà cô đưa ra. Ngày trước khi Mỹ Vân đi thực tập ở một công ty may mặc đơn giản, cô cũng đã từng làm hỏng việc như vậy, nhưng lúc đó chẳng ai giúp cô, ai cũng tìm cách đổ lỗi. Cuối cùng cô bị phạt tiền vì làm hỏng chi tiết thiết kế của công ty đó. Vì vậy lúc này nhìn thấy Thanh Thảo đang trong tình huống tương tự, cô vô cùng đồng cảm. Mỹ Vân đang chuẩn bị sắp xếp ra về, thì cô gái bước vào phòng. Mỹ Vân tươi cười nói.
Cậu quyết định rồi sao?
Nhờ cậu giúp mình không còn cách nào tốt hơn.
Mỹ Vân không lo sợ, không e dè. Cô cầm lấy chi tiết bị hỏng, kiểm tra lại dập và đường phấn. Ngồi mày mò suy nghĩ một hồi lâu, cô còn quan sát qua trang phục may thử của bản thiết kế để có thể sửa lại sao cho phù hợp. Cả hai không ngờ... Chỉ là một chi tiết đơn giản,
nhưng lại mất rất nhiều thời gian đến vậy. Cũng may là Mỹ Vân kịp hoàn thành nó trước khi chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi trung tâm thành phố. Sáng ngày hôm sau, khi Mỹ Vân đang tập trung làm việc thì thấy ngoài xưởng có tiếng huyên náo, sợ có chuyện chẳng lành, cô len lén ra ngoài xem thử. Các thợ may cùng với hai nhà thiết kế thực tập sinh đang vây quanh bộ trang phục thu mưa vừa mới hoàn thành. Có vẻ bộ trang phục thành công mỹ mãn nên khuôn mặt của họ ai ai cũng rạng rỡ. Trong đám đông chỉ có ánh mắt cô gái trẻ nhìn về phía Mỹ Vân một cách đầy biết ơn. Quay trở lại với hiện tại, Mỹ Vân và Thanh Thảo nhìn nhau cười mỉm, ánh mắt chứa chan là tình. Việc Mỹ Vân giúp đỡ Thanh Thảo đến bây giờ chỉ là bí mật của hai cô gái. Xong việc bố trí người hỗ trợ cho Mỹ Vân, Minh Linh giải tán cuộc họp. Cô ta rời đi trong lòng cứ nung nấu tâm cơ. Không thể nào hãm hại Mỹ Vân bằng cách làm tổn hại đến tiến độ hoàn thành sản phẩm được. Vì như thế cô ta cũng gián tiếp bị ảnh hưởng. Vậy thì cô ta sẽ làm cách khác, chẳng hạn khiến cho Mỹ Vân chán ghét, TMF và tự động rút lui chẳng hạn. Thanh Thảo bàn giao các công việc còn lại của mình cho người trong tổ may, rồi sau đó cùng Mỹ Vân về phòng thiết kế. Chị Mỹ Vân này, để em làm cho. Thanh Thảo nhanh nhào giành lấy thùng vải trên tay của cô, rồi sắp xếp từng loại vải vóc, phụ kiện lên các rổ các kệ phía sau lưng bàn làm việc của Mỹ Vân. Mỹ Vân nhìn thấy cảnh tượng này, cô ngẩn người, sau đó mỉm cười, ngọt giọng cất tiếng. Cảm ơn cậu, làm việc với tôi chắc là cậu bận lắm đấy. Cậu không hối hận đấy chứ? Em không hối hận đâu, nói cho chị biết một bí mật nhé. Em thật ra đi làm vì vui là chính, vì vậy em làm việc với ai vui thì em làm thôi. Tiền bạc đối với Thanh Thảo này không quan trọng. Với cả em nhỏ tuổi hơn chị đừng khách sáo với em nhé. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình hào sảng của Thanh Thảo khiến cô cảm thấy vui. Lần đầu tiên trong mấy ngày làm việc, cô thấy có người đứng về phía cô một cách vô tư như vậy. À, đó là cô không biết, còn có một quý ông đang đứng về phía cô trong âm thầm nữa. Làn gió hắt rượi từ chiếc quạt điện mới được đội kỹ thuật lắp trong vòng 30 phút phả vào gương mặt trầm mặc suy tư của cô. Cô không biết tại sao mấy anh kỹ thuật lúc nãy lại vội vội vàng vàng tiến hành lắp quạt, kiểm tra độ mát lạnh của phòng cô như vậy. Việc mà cô đã không dưới 3 lần đánh tiếng với các anh mà chẳng ai muốn để tâm đến. Cô nhớ bao hôm trước cũng là lần thứ 3 cô mở lời hỏi một anh kỹ sư khi thấy anh xuống nhà xưởng kiểm tra máy may và tán dóc với mấy cô thợ may. Dạ anh ơi, hôm trước em có nhờ anh lắp thêm cho em một cái quạt trong phòng thiết kế đấy à? Ê, cô phiền quá. Tôi chắc chắn là lắp cho cô. Phòng kỹ thuật đang bận bảo trì máy móc toàn công ty nên chưa xuống lắp cho cô ngay được đâu. Nóng quá, tự mua cái quạt cây mà dùng đi. Người đâu mà chỉ biết đòi hỏi. Cô không thấy tôi đang bận à? Anh ta giả vờ quay sang quẹt quẹt cái tua vít vào cái máy khâu và lầm bầm. Rõ là rách việc. Và từ lúc đó Mỹ Vân không hé môi hỏi han vấn đề lắp quạt thêm một lần nào nữa. Giờ ăn trưa tại TMF, bây giờ Mỹ Vân có thêm bạn đồng hành nên bữa trưa không còn cảm thấy cô đơn. Thanh Thảo nhìn khay cơm đầy áp của Mỹ Vân mà hết hồn. Trời ơi, sao chị ăn nhiều thế? Chị không sợ khó tiêu à? Mỹ Vân đang xúc một thìa cơm lớn, ăn rất là ngon lành, tít mắt cười và lắc đầu. Cô cố gắng nhai và nuốt cơm trong miệng rồi mới trả lời Thanh Thảo. Sáng ăn nhiều một chút, chiều về không bị đói. Với cả sáng giờ, chị chưa ăn gì. Thanh Thảo nghe chợt khựng lại, miếng cơm trong miệng cô ấy đắng ngắt, sống mũi hơi cay khi nhìn thấy người con gái hiền lành thật thà đang ngồi trước mặt mình. Vậy là phán đoán của cô về Mỹ Vân không sai. Người chị này thật sự rất nghèo, nghèo đến mức nhìn ăn sáng và ăn tối để mà làm việc. Cả ngày chỉ ăn một bữa trưa là phần ăn miễn phí ở công ty. Ấy vậy mà cô lại rất tốt bụng. Mấy hôm cả hai người phải tăng ca đến 8 giờ tối, Mỹ Vân luôn mua cà phê và bánh ngọt để Thanh Thảo ăn dặm cho đỡ đói. Thanh Thảo thắc mắc, tại sao Mỹ Vân chỉ mua có một phần? Chị không thích cà phê và bánh, hơn nữa chị đang giảm cân. Thanh Thảo ngốc nghếch, chẳng nghi ngờ gì, luôn nhận lấy sự dịu dàng nhỏ bé từ Mỹ Vân. Bây giờ thì cô hiểu rồi, cảm giác vừa thương lại vừa áy náy, làm cho cô không cầm được nước mắt. Này, Thanh Thảo, sao lại khóc? À, À, cái này họ bỏ tiêu cay quá, em ăn không được, chị ăn giùm em với.
Vội vàng gắp cục sườn đầy nạc bỏ sang khay cơm cho Mỹ Vân. Nói xong cô gái lại cúi gằm mặt xuống, cố gắng ăn càng nhiều càng tốt, cố gắng tránh né ánh mắt của Mỹ Vân đang nhìn mình chăm chăm.
Một tuần sau, Minh Linh cuối cùng cũng thu xếp được việc riêng để xuống kiểm tra tiến độ công việc của Mỹ Vân. Nhờ có sự giúp đỡ của Thanh Thảo nên tốc độ hoàn thành của Mỹ Vân tăng lên đáng kể. Với cả ngay từ hôm bị Trương Đạo gọi lên mắng cho một trận thì ngày nào cô cũng ở lại tăng ca đến 9 giờ đêm mới rời khỏi công ty.
3/9 bộ váy được hoàn thành, chỉ cần thêm vài chi tiết trang trí nữa là hoàn thiện xuất sắc. Tốc độ này đúng là rất đáng gờm đối với một thực tập sinh mới vào nghề. Hóa ra một tuần trước, thật sự cô đang dô đa cho cuộc chiến chạy nước rút, chứ không phải là cô bất tài vô dụng giống như sếp nghĩ.
Nhìn thành quả sau một tuần của Mỹ Vân khiến cho lòng Minh Linh hơi rén. Cô ta đảo mắt bắt đầu suy tính để tìm cách ngăn chặn tốc độ của Mỹ Vân.
Minh Linh cầm chiếc váy hoàn thiện lên xăm soi thật kỹ. Nhưng thú thật tất cả đường kim mũi chỉ đến các hạt cườm đính đều được Mỹ Vân làm rất tỉ mỉ. Không có chỗ nào có thể bắt bẻ.
Minh Linh xem lại bản vẽ và thành phẩm. Cau mày khó chịu. Một lúc sau thì tìm ra một điểm bất ổn. Cô ta chỉ lên bộ váy đang mặc trên ma nơ canh.
Chị thấy cái phần tà của bộ này không được sắc nét, độ phồng chưa đủ để tạo nên điểm nhấn cho thiết kế. Chị không thấy sao?
Mỹ Vân đang đứng để nghiêm chỉnh nghe nhận xét của Minh Linh, thấy cô ta khó chịu, trong lòng cô vô cùng bất an. Cô nhìn lại thiết kế, nhìn lại tổng thể một lần nữa. Mỹ Vân ấp úng, cười hiền lành để xuôi lòng Minh Linh.
À, chi tiết này ban đầu tôi định dùng chất liệu cứng phồng hơn để sát với thiết kế, nhưng mà khi may thử lại cảm thấy không được trang nhã. Nó làm cho chiếc váy trông cồng kềnh và nặng nề. Tôi đổi sang một chất liệu khác.
Chị không hiểu sao? Thiết kế nào thì lên mẫu phải y hệt như vậy. Khách hàng chọn bộ sưu tập này là vì mong muốn có thể sản phẩm hoàn thiện, sát nhất với bản vẽ. Chứ không phải là chị vẽ ra một đường rồi chị lại may một nẻo.
Minh Linh quăng mạnh tập tranh thiết kế lên mặt bàn và tiếp tục ra lệnh.
Chị mau đổi chất liệu khác cho tôi, đổi hết. Để cái tà váy như cái rẻ lau, nhúng nước vào thế này, mà chị để được sao?
Rõ ràng là cô ta vô lý, đáng nhẽ việc thay đổi chất liệu hay thiết kế là việc của cô. Rõ ràng đâu có liên quan gì đến cô ta.
Mỹ Vân tuy biết Minh Linh đang lấn quyền, nhưng cô không muốn cự cãi, làm mất hòa khí, nên vẫn vuốt mềm để giải thích với Minh Linh.
Chị Linh à, theo tôi thì thay đổi chất liệu sẽ đẹp hơn đi à?
Chị có nhiều kinh nghiệm hơn tôi sao? Tôi có kinh nghiệm 7 năm trong nghề này và là trưởng phòng thiết kế của công ty. Chị có hiểu không?
Minh Linh quát thẳng vào mặt Mỹ Vân. Mắt cô ta trợn trắng thị uy với Mỹ Vân. Sự nổi giận bất thường của cô ta làm cho Mỹ Vân và Thanh Thảo đang tập trung kết cờm trong góc phòng phải chết lặng. Những công nhân bên ngoài xưởng may nghe thấy tiếng to cũng cố gắng hóng cổ nhìn vào phòng thiết kế. Mặt Mỹ Vân đỏ dần, vừa tức lại vừa xấu hổ. Bây giờ cô mà làm lớn chuyện ảnh hưởng đến Trương Đạo, thôi thì nhịn một chút để mọi chuyện suôn sẻ, không khiến Trương Đạo phải bận tâm.
Mỹ Vân đành nhún nhường một bước.
Thôi được rồi, tôi sẽ chỉnh sửa theo ý của chị.
Minh Linh thấy mình thành công bắt nạt Mỹ Vân thì cười thầm trong bụng. Dù sao ấy, cái chức trưởng phòng của cô cũng rất có giá trị. Đối với những kẻ chân ướt chân ráo mới vào nghề như Mỹ Vân, dĩ nhiên không dám đối chọi với cô. Cảm thấy chưa được thủy y lắm, cô ta cầm lấy những sản phẩm hoàn thành, xếp gọn trên bàn, rồi quăng ra giữa bàn với thái độ bực bội.
Chị xem lại cách phối màu của mình đi. Tại sao dùng những màu xấu xí quê mùa thế này trên một sản phẩm hàng xa xỉ, giá cả nghìn đô chứ? Nếu là chị có dám bỏ tiền ra một mớ rẻ rách như thế này không?
Làm ơn đi, chị có hiểu thế nào là thời trang xa xỉ hay không?
Chị Linh, thật ra việc này...
Không nói nhiều, sửa hết lại cho tôi. Tất cả những sản phẩm này, chị xem lại đi, tôi cảm thấy không vừa mắt chút nào. Màu sắc, kết cấu vải, tất cả đều trông thật là gớm ghiếc.
Chị nghĩ, đem cái đống rẻ rách này lên, thì sếp Đạo sẽ làm gì với chị?
Cô ta thở hắt ra một cái, rồi quay người bước đi, ném lại một câu nữa.
Làm việc với mấy người không chuyên nghiệp, đúng là bực bội.
Cô ta đã rời đi, Mỹ Vân còn đứng thẫn thờ nhìn đống trang phục của mình bị Minh Linh ném bỏ trên bàn. Nước mắt ầng ngực muốn trào ra khi người ta dám nói công sức mà cô bỏ ra nửa tháng qua chỉ là rẻ rách. Thành Thảo dù rất bực khi thấy Minh Linh bắt nạt Mỹ Vân, nhưng cô chỉ là một công nhân thấp cổ bé họng, lại chẳng rành về thiết kế, nên thấy chị em tốt bị sỉ nhục, lại chẳng biết phải nói gì để bênh vực. Lúc này Thanh Thảo mới vứt công việc trên tay xuống, đi đến an ủi Mỹ Vân.
Chị cứ mặc kệ chị ta đi, chị cứ làm theo ý mình là được, chị mới là nhà thiết kế chính cơ mà.
Minh Linh có lẽ nói đúng, chị không có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ làm việc tự do theo cảm tính quen rồi, nên chị không hiểu được trong kinh doanh cần phải làm thế nào mới vừa lòng khách. Chị sẽ nghiên cứu sửa lại xem sao.
Vậy là hôm nay chị không về sớm được à? Cả tuần tăng ca rồi, đến thứ bảy mà không về sớm một bữa được sao?
Tất cả là tại chị ta, báo hại chị.
Nếu biết trước có biến thế này, em lại không hẹn tụi bạn em đi ăn tối rồi.
Mỹ Vân thấy Thanh Thảo cứ lầm bầm, mà cô bật cười. Sự tổn thương trong tim cô như được chữa lành đôi chút khi nhìn thấy Thanh Thảo quan tâm đến mình.
Em cứ về đi, em vì chị mà cả tuần nay tăng ca rồi, về nhà nghỉ ngơi, chơi bời giải tỏa căng thẳng. Thứ hai chúng ta bắt đầu chiến đấu tiếp nhé.
Thế chị định tính sao với sản phẩm đã hoàn thành này?
Chị sẽ tăng ca tối nay, tranh thủ làm cả ngày chủ nhật, chắc chắn là chị kịp sửa lại mọi thứ.
Thành Thảo nhìn vào gương mặt đang cố gắng tỏ ra bình thường của Mỹ Vân, đôi mắt thâm sì vì thường xuyên thức khuya, da mặt xám xanh không có sức sống. Nếu mà Mỹ Vân là người thân của Thanh Thảo, chắc chắn cô đốt cả công ty và kéo Mỹ Vân về nhà. Nhưng vì Mỹ Vân kiên quyết hạ mình ở đây, cô có can để như thế nào thì không thể nào làm được, chỉ đành bất lực đứng nhìn mà thôi.
Chị Vân ơi, chị trông không ổn chút nào. Nếu còn cố sức, không khéo, chị phải vào bệnh viện đấy.
Chị biết giới hạn của bản thân mình, chắc chắn không đến mức phải vào bệnh viện đâu. Em cứ yên tâm nhé.
Tối thứ bảy, Trương Đạo không có hẹn với khách hàng nên anh quyết định về nhà sớm. Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày bạn gái của anh quyết định theo cha mẹ đi định cư ở Mỹ. Anh vì buồn phiền mà chỉ đâm đầu vào kinh doanh, không nghĩ đến việc chơi bời hay nghỉ ngơi thư giãn cho riêng mình. Dù sao gần đây công việc thuận lợi, lại mới nhận thêm được rất nhiều hợp đồng lớn từ chuyến công tác Thượng Hải. Anh muốn thưởng thức tối thứ bảy này dành riêng cho mình. Tắm rửa xong xuôi, định lấy điện thoại gọi cho Minh Luân hẹn đi uống vài ly, thì phát hiện ra không thấy điện thoại của mình đâu. Giám đốc như anh ấy, thì chiếc điện thoại di động là một vật bất ly thân. Thế mà anh cũng quên được. Thầm trách bản thân mình quá lơ đãng. Giờ này có nhờ nhân viên ấy, thì chắc cũng không còn ai nữa. Nên anh quyết định lái xe đến công ty để tìm điện thoại. Nhà của Trương Đạo là một căn hộ cao cấp, nằm trong khu chung cư hiện đại nhất thành phố Trường Hạ. Chiếc mui trần màu đỏ tươi dần dần khơi khỏi hầm xe của tòa nhà A chung cư Đại Minh. Trương Đạo ngồi trên xe phong thái lãng tử với áo thun trắng và quần jean xanh mạnh mẽ năng động. Mái tóc mới sấy gội xong không vuốt keo mà để tung bay tự nhiên, lại càng tăng lên vẻ phóng khoáng của chàng trai tuổi 35. Các phòng ban của công ty đều tắt hết đèn. Hôm nay tất cả về nhà sớm vì là thứ bảy. Lúc anh bước vào cửa sảnh, bảo vệ đi ra từ thang bộ. Bảo vệ tòa nhà có lẽ vừa đi kiểm tra toàn bộ văn phòng. Chú bảo vệ tầm 50 tuổi, vui vẻ cúi đầu chào hỏi.
Chào anh Đạo, trễ thế này rồi anh còn đến công ty sao?
Vâng, mọi người chắc là về sớm hết rồi, có phải không chú Lộc?
Dạ vâng, mọi người về rồi.
À, còn một người chưa về, còn một người ở dưới xưởng thôi ạ.
Xưởng sao?
Trường Đạo đang định vào thang máy để đi lên lầu 4 thì dừng lại. Anh nhìn về phía sau đại sảnh, hành lang hướng về phía sau nhà xưởng hắt ra một chút ánh sáng trắng, đối nghịch với không gian tối mờ của tòa đại sảnh được tắt hết đèn để tiết kiệm điện. Chú Lộc nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói tiếp.
À khoan, anh Đạo ơi, tôi tắt hết đèn ở các tầng trên rồi. Anh khoan hẵng lên, đợi tôi một chút, tôi đi lên mở đèn cho.
Trường Đạo nghe vậy thì dừng bước, không bước vào thang máy nữa. Trong khi chú Lộc chạy đi mở đèn, anh không kiềm được tò mò, muốn xem thử nhân viên chăm chỉ nào của mình còn ở lại tăng ca đến giờ này chưa về. Trường Đạo theo ánh sáng đi đến xưởng gia công. Anh thấy Mỹ Vân đang kiên quyết bám lấy chiếc máy may, ánh mắt của cô chăm chú nhìn theo miếng vải đang chạy trên tay của mình. Trong bóng tối của nhà xưởng, nổi bật lên một khung cảnh sáng bừng, nơi đó một cô gái trông rất đỗi bình thường đang tỉ mỉ chăm chỉ làm việc. Trường Đạo từng nghe nói dáng vẻ quyến rũ nhất, xinh đẹp nhất của một người chính là lúc họ hết mình cho công việc. Anh còn nghĩ đó chỉ là một câu bông đùa, cho đến khi nhìn thấy Mỹ Vân. Cô ấy trong mắt anh, kể từ lần đầu gặp gỡ, chưa từng xinh đẹp, chưa từng hấp dẫn. Thế nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên anh cảm thấy cô ấy không đến nỗi nào. Trường Đạo cảm thấy có sóng gió trong đáy lòng. Anh chợt nghĩ, có phải mình đã quá đáng với cô? Chú Lộc vừa hay chạy đến chỗ anh, hồ hởi lên tiếng. Tôi mở đèn xong rồi đấy anh Đạo, anh có thể lên trên phòng được rồi. Giọng của chú vừa hay đánh động làm Mỹ Vân nhìn qua Trương Đạo. Sự cảm động mất mấy giây trước của anh dành cho Mỹ Vân nhanh chóng tụt xuống mức âm, bởi vì anh nhìn thấy đôi mắt si tình kia lại nhìn về phía mình. Một cảm giác nhờn nhợn chạy dọc sống lưng làm cho anh rùng mình. Không phải anh chê bai nhan sắc hay địa vị của cô, chỉ là cảm giác của anh đối với cô như bị một fan cuồng theo đuổi. Anh muốn mọi người nhìn anh với vẻ kính sợ hơn, là kiểu ướt át tình cảm như thế. Mỹ Vân sửng sốt vô cùng khi thấy Trường Đạo xuất hiện ở nhà xưởng. Cô vội vàng đứng bật dậy khỏi máy may. Cô run run cầm chi tiết may giờ trên tay mình và ấp úng. Thưa anh, tôi... Hôm nay là thứ bảy mà cô cũng tăng ca sao? Công việc của cô ổn chứ? À, tôi chỉ tranh thủ làm cho xong mấy chi tiết còn lại thôi. Tôi đang định về, thưa giám đốc. Vừa rồi cô vừa nhìn Trương Đạo để thăm dò thái độ. Cũng may anh chẳng thèm để ý đến cô. Anh chỉ ừ một tiếng cho có lệ thôi, rồi cùng với chú Lộc quay rời bước đi. Anh để lại cho cô một câu xã giao. Cuối tuần rồi, cô về sớm, giải lao một chút đi. Câu nói lấy lệ của Trương Đạo lại như mật ong rót vào tai của cô. Cô đứng ngây người, trái tim thổn thức thầm nghĩ. Anh ấy đang quan tâm đến mình sao? Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nảy mầm từ đáy tim khô cằn hoang lạnh, tình cảm của cô và Trương Đạo cũng giống như một hạt giống bị vứt giữa sa mạc gay gắt. Việc nảy mầm đơm hoa đối với mối tình cảm này khó khăn vô cùng, cũng có thể ví như lá và hoa của bỉ ngạn, khó lòng nhìn thấy được nhau. Trương Đạo đi thẳng lên lầu 4 lấy điện thoại, trong lòng vẫn còn đấu tranh giữa cảm giác thương cảm và chán ghét dành cho Mỹ Vân. Một nhân viên tầm thường thôi mà, cớ sao anh cứ phải đặt tâm mình và làm cho bản thân mình khó chịu thế này chứ? Khi quay xuống sảnh thì nhà xưởng tắt đèn, thấy Trương Đạo hướng mắt nhìn về phía không người, chú Lộc biết ý liền nói ngay. Cô ấy cũng về nhà rồi, cô ấy vừa mới ra về xong anh ạ. Mặt Trương Đạo hơi ửng hồng, phản ứng như kiểu bị chú Lộc bắt quả tang, đang quan tâm đến Mỹ Vân, mà anh có thèm quan tâm cô đâu, quan tâm cô ta làm cái quái gì chứ? Dạ vâng, chú vất vả rồi. Chú tắt đèn, lầu 4 giúp tôi nhé. Nói xong anh đi thẳng ra con xe xịn, đang đậu trước cửa tòa nhà. Người mình thích, bảo mình về sớm nghỉ ngơi, thì mình phải về ngay chứ. Sau khi gom tất cả đồ đạc vào trong chiếc túi, sau đó xách lình kình vài vóc khác nữa, thì Mỹ Vân lạch bạch, lê lết ra trạm xe buýt, đón xe về. Bây giờ mới là 7 giờ tối, sớm hơn ngày thường 2 tiếng. Thôi thì coi như ngày thứ 7, cô cho bản thân về sớm 2 giờ đồng hồ. Trung tâm thành phố ngày cuối tuần vô cùng náo nhiệt, người xe qua lại như nêm, cô ngồi trên ghế đá, duỗi dài chân xuống mặt đất, giãn hết gân cốt sau một ngày làm việc cúi gầm mặt vào máy may và vài vóc. Mỹ Vân chợt nhớ đến Trường Đạo, dáng vẻ lúc anh xuất hiện ở xưởng gia công làm cho cô chưa hết bất ngờ. Vẻ đẹp lãng tử như bừng sáng cả một khung trời của anh, đối với cô là giây phút đẹp nhất trên cuộc đời. Cô thích anh, thích tất cả những gì ngự trị trên con người của anh. Từ mắt mũi tóc tai, dáng người cao khỏe cân đối và cả làn da đến con gái, nhìn vào cũng phải ghen tị. Tiếng xì hơi của chiếc xe buýt làm cho cô giật mình rơi về hiện thực. Chuyến xe đưa cô về hướng Dương đã chạy qua mất, trong khi cô đang ngẩn ngơ nhớ về Trương Đạo.
Ấy, khoan đã, chờ tôi với.
Mỹ Vân lật đật đứng dậy, quầy túi đồ đạc lình kình lên và chạy theo xe buýt. Nhưng bác tài chuyến này không phải là bác tài quen mặt với cô, không có sự ưu tiên chờ đợi nào ở đây. Mỹ Vân cứ như vậy đứng đần người vì cô vừa mới bị bỏ lại. Trường Đạo lúc này vừa ngồi lên xe, chuẩn bị nổ máy rời đi, thì nhìn thấy cảnh Mỹ Vân tay xách nách mang, đuổi theo xe buýt. Dáng vẻ vụng về khắc khổ của cô lại dậy lên trong lòng anh sự thương cảm. Anh vốn là một con người có tấm lòng lương thiện và luôn quan tâm đến người khác. Chỉ vì không muốn tiếp cận gần hơn với cô nên anh mới trở thành chàng trai khó ưa, khó chịu như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh không thể nào quan tâm cô. Như vậy thì mới tốt cho anh. Cô chỉ là nhân viên của anh thôi, công khai yêu thích anh từ ngay cái nhìn đầu tiên, nên anh thoải mái quan tâm cô như đối với người khác. Chẳng khác nào anh đang bật đèn xanh cho cô gái này tiếp tục việc nuôi dưỡng tình cảm ấy. Anh không thể nào thích cô gái này được, bởi vì anh có người thương rồi. Vì cô là nhân viên của anh, và vì chắc chắn ai cũng biết vấn đề nhan sắc và địa vị, hai người hoàn toàn không phù hợp với nhau. Trường Đạo quyết định coi như không nhìn thấy Mỹ Vân. Chiếc siêu xe cứ chạy chậm chậm lướt qua cô gái nhỏ đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe buýt. Từ gương chiếu hậu, anh nhìn thấy cô lùi thùi quay lại chạm chờ xe buýt. Không có chuyến xe này thì còn chuyến khác, anh đâu thể nào quan tâm đến cả việc đi lại của nhân viên. Nghĩ vậy, anh định tăng ga bỏ đi. Trong một phần tư giây, khi ánh mắt anh định rời khỏi gương chiếu hậu thì cô ngã xuống vỉa hè. Cô như cây chuối trước cơn gió bão, ngã ngang xuống đường, đè xuống túi đồ lình kình trên tay, khiến cho anh thót tim, vô thức giẫm chân phanh. Mỹ Vân choáng váng ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt tay, siết thành quyền, điều chỉnh nhịp thở, vẫn là triệu chứng tụt huyết áp mà cô thường bị, không có gì phải đáng lo. Cô quyết định ngồi dưới đất một lúc cho ổn định lại đường huyết, sau đó mới đứng lên. Bỗng tiếng xe hơi dừng lại sát bên, làm cho cô giật mình. Trường Đạo xuất hiện bên cạnh cô, không có cánh, nhưng trong mắt cô, anh tỏa sáng lấp lánh như thiên thần. Bốn mắt họ nhìn nhau, đôi mắt anh chứa đựng sự thương cảm, đôi mắt cô chứa đựng sự bất ngờ. Trong khi cô ngồi ngẩn ra dưới nền đường, thì anh bước ra khỏi xe. Anh không nói gì nhiều, lặng lẽ xách hai cái túi lớn chứa đầy vải vóc, quàng lên ghế sau của xe, rồi sau đó đưa tay ra trước mặt Mỹ Vân. Cô đứng lên đi. Giọng nói anh phảng phất sự lãnh cảm. Nét mặt của anh phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Mỹ Vân nghi ngờ bản thân. Cô chớp mắt mấy cái liên tục để xem thử có phải mình đói quá hoa mắt. Cô dè dặt đưa bàn tay lên, chạm vào những ngón tay thon dài của anh. Sự ấm áp chạm nơi đầu ngón tay cô. Một luồng điện chạy khắp cơ thể của cô. Anh thấy cô chần chừ liền vội vàng nắm chặt lấy, rồi kéo cô đứng dậy. Mỹ Vân như một con búp bê vải, thuận theo lực kéo của Trương Đạo mà đứng lên. Sự vụng về ngơ ngác khiến cô vô thức, ngã vào ngực của anh. Cô đỏ bừng mặt vội vàng đứng bật lùi ra sau, gương mặt mới vài giây trước xanh lè vì thiếu máu, bây giờ ửng hồng. Trương Đạo dường như bối rối, cả hai nhanh chóng buông tay. Anh ấp úng.
Cô có làm sao không?
Tôi không sao.
Cô lên xe đi, tôi đưa cô về.
Dường như có hiệu ứng pháo hoa vừa mới xảy ra bên tai của cô. Cô không nghe nhầm đấy chứ. Anh vừa nói rằng anh đưa cô về sao?
Trường Đạo ngồi lên xe và gài dây an toàn. Thế nhưng cô còn thất thần đứng ngoài nhìn anh. Lý trí không muốn làm, nhưng mà con tim lại cứ xúi giục anh phải thành người lương thiện. Nên vẻ mặt của anh trông không được tự nguyện cho lắm.
Cô không nghe tôi nói gì sao?
Anh cau nhàu. Lúc này hồn Mỹ Vân mới nhập về với xác, vội vàng chạy vòng qua bên kia, tự mở cửa, tự ngồi vào ghế phụ.
Cô cài dây an toàn vào.
À, vâng vâng.
Cô lúng túng lo sợ vội vàng làm theo chỉ thị của Trương Đạo, mà cái dòng càng bối rối lại càng hỏng việc, cô nắm sai dây nên kéo mãi không được. Trương Đạo lúc này không giấu được, một cái chắc lưỡi và một hơi thở dài khó chịu, anh vươn người sang bên cạnh, giúp cô kéo và gài dây an toàn. Mỹ Vân xấu hổ vô cùng. Lần đầu tiên được cờ rớt đưa về nhà, lòng cô lóng ngóng hậu đậu hết mức. Nếu cô mà gặp một người hậu đậu ngốc nghếch như chính mình, chắc chắn cô cũng nổi điên. Cô mím chặt môi ngồi dính sát vào ghế để cho Trương Đạo giúp mình cài dây. Nếu làm anh bực bội cô sợ anh lại mắng mình mất. Cái bụng của cô lúc này biết lựa chọn thời cơ lắm. Ngay lúc Trương Đạo đang gài dây an toàn cho cô thì nó kêu lên một tràng. Ọc 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 ọc, biểu thị bà chủ ơi, tôi đói lắm rồi. Cô quê lắm muốn tàng hình, mắt đối mắt nhìn Trương Đạo thêm một lần nữa. Anh có vẻ choáng trước sự biểu tình lớn tiếng kia. Mỹ Vân gượng gạo nhoèn môi cười. Trương Đạo từ từ ngồi về vị trí của mình. Cô chưa ăn gì sao?
À, tôi chưa. Tôi định tăng ca thêm một chút, rồi tôi về nhà ăn sau.
Cái bụng tôi nó kêu như thế thôi, chứ tôi không đói đâu.
Trương Đạo không đáp, chỉ thở dài thật lớn. Chiếc xe nổ máy và rời đi trong im lặng. Mỹ Vân quá căng thẳng, chỉ biết ngồi thật ngoan ở ghế phụ, hai tay chắp lên đùi, lưng thì thẳng tắp, mắt hướng thẳng về phía trước. Sau 10 phút, rẽ đèn đỏ, chặt hẻm, xe hơi đưa họ đến một bờ ao ven sông. Ở đây nổi tiếng là khu ăn uống đêm dành cho giới trẻ và tầng lớp lao động bình dân. Đưa cô đến quán bánh canh cá lóc vỉa hè là một trong những lựa chọn bốc đồng nhất trong đêm nay của Trương Đạo. Bà chủ quán vừa bưng hai tô bánh canh đặc biệt ra cho hai người. Vẻ mặt của bà vui khi nhìn thấy Trương Đạo.
Cậu Đạo đi à? Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé qua đây ăn. Thế hôm nay vẫn...
Bà vừa nói vừa nhìn sang Mỹ Vân đang ngồi đối diện với Trương Đạo. Nét mặt của bà tươi tắn, vội vàng, biến sắc. Nụ cười liền trở nên gượng gạo. Mỹ Vân thì không hề biết chuyện gì, vui vẻ nhận lấy tô bánh canh. Hạnh phúc mỉm cười thật tươi.
Con cảm ơn cô.
Bà quay sang nhìn Trương Đạo. Ánh mắt của bà như muốn hỏi tại sao lại là cô gái này? Hình như không phải là cô gái năm xưa. Trương Đạo dường như hiểu được ngôn ngữ ánh mắt của bà. Anh mỉm cười nhìn về phía Mỹ Vân đang cắm mặt vào tô bánh canh. Anh lắc đầu. Ý bảo không phải là cô ấy.
Bà chủ hiểu ra liền nói mấy câu khách sáo trước khi đi, để hai người ở lại ăn uống cho tự nhiên.
Chúc hai cô cậu ăn ngon miệng nhé.
Đây chính là lý do thứ nhất. Quán bánh canh này gắn liền với mối tình ngọt ngào của anh và cô người yêu hiện tại đang cách xa muôn trùng. 5 năm kể từ ngày cô ấy rời đi, anh cũng không còn quay lại quán bánh canh này nữa.
Lý do thứ hai khiến anh hối hận khi đưa Mỹ Vân đến đây chính là vì cô. Anh đã buồn thì chớ, lại còn phải đi ăn với một cô gái anh chẳng thích một chút nào. Cô ta lại còn ăn như hổ đói, không chút thủy mị gì trước mặt anh. Thật sự Trương Đạo xấu hổ muốn độ thổ khi mọi người trong quán cứ nhìn anh cùng với Mỹ Vân và sau đó cười thầm. Trương Đạo còn chưa động đũa mà cô hoàn thành xong tô bánh canh của mình, trên mép còn nguyên vệt dầu vàng óng mà cô còn nhe răng cười với anh, khiến cho anh tức muốn chết.
Ơ, anh không ăn đi à? Công nhận bánh canh ở đây ngon thật.
Cô đói đến như vậy sao?
Cô ăn phần của tôi luôn đi.
Đúng là... Anh bực mình nói với cô. Trương Đạo đặt đũa của mình xuống rồi đẩy mạnh tô bánh canh về phía cô. Cô nhìn anh ngạc nhiên.
Ơ hay, sao anh không ăn? Bánh canh ở đây ngon lắm đấy. Tôi bảo là tôi không đói rồi. Nếu cô không muốn ăn thì đi về.
Trương Đạo tức giận lập tức đứng lên thanh toán tiền cho bà chủ. Chẳng để Mỹ Vân được lựa chọn, dù nàng đang nhìn tô bánh canh với ánh mắt tiếc nuối và thèm thuồng, lâu lắm rồi cô mới được ăn một tô bánh canh ngon đến như vậy. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra sai lầm thứ ba trong đêm nay. Khi hai người ngồi lên xe và Trương Đạo hỏi địa chỉ nhà của Mỹ Vân, anh mới biết cô thực tập sinh ở cách nhà anh hơn 20 cây số. Tính vòng đi vòng về dù đường có vắng vẻ thì phải hơn 1 tiếng mới đi đến nơi.
Trời đất ơi! Lâu lắm anh mới có dịp nghỉ ngơi tối thứ bảy, vậy mà chỉ để đưa đón cô gái quê mùa này về nhà thôi sao? Càng nghĩ anh càng thấy cay mắt. Nhưng lỡ nhận lời đưa người ta về rồi, thế chả nhẽ bây giờ bỏ người ta giữa đường. Như vậy thì anh biết giấu mặt vào đâu?
9 giờ đêm siêu xe lướt êm du trên đường phố Hoa Lệ, rồi đi dần về vùng ven vắng vẻ. Cảnh quan bên đường thay đổi đôi chút, từ nhà cao tầng thành nhà Thái, nhà cấp 4 bình thường. Ít xe thì ít khói bụi, không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Thêm vào đó hai người ngồi trên con xe mui trần nên cũng lạnh hơn một chút. Vừa được ăn no vừa được ngồi xe êm, Mỹ Vân sau mấy phút chạy xe đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Tính ra nàng không muốn ngủ đâu, được ngồi xe với cờ rớt mà ngủ làm sao được. Thế nhưng do cờ rớt không thích cô nhìn anh ấy, chẳng muốn nói chuyện cùng với anh ấy, nên thành ra cơn buồn ngủ cứ lò dò mon men, bấu lấy mi mắt của cô. Chỉ mấy phút sau đó, cô đã chìm vào một giấc mộng đẹp. Đến một ngã ba, Trường Đạo định hỏi cô sẽ vào hướng nào, thì bất ngờ cô nghẹo cổ, ngủ mất đất. Anh cho xe chạy chậm lại, phân vân đưa tay về phía vai cô. Có nên gọi cô dậy hay là dừng lại cho cô ngủ một chút? 5 năm qua, đây chính là lần đầu tiên anh lái xe đưa phụ nữ về, lại là người phụ nữ có tình ý ra mặt với anh. Nếu như tin đồn này mà được lan truyền, thì cô gái này không biết còn tỏ thái độ mê cuồng anh đến mức như thế nào. Nói thật sự, nếu không phải cô là một nhà thiết kế có tài, sản phẩm của cô được đánh giá cao trên thị trường thời trang, thì chắc chắn anh viện cớ nào đó sa thải cô, hoặc là để cô đi xa thật xa tầm mắt của anh. Chứ không phải là đưa cô đi ăn, rồi lại chở cô về nhà thế này. Nhìn cô ngủ gật, anh cảm thấy rất tội, nhưng nghĩ cho kỹ, nếu như bây giờ dừng xe để cô ngủ một lát, nhỡ đâu cô hiểu lầm anh bật đèn xanh cho cô, thì phải làm thế nào? Chuyện giám đốc TMF có tình ý với thực tập sinh xấu nhất công ty, đồn ra ngoài chắc chắn anh bị xấu hổ. Một đại mỹ nam như anh, dĩ nhiên danh tiếng sẽ có giá hơn cô rồi. Suy nghĩ thật thấu đáo đâu đó, anh thẳng tay xô mạnh vào vai của cô, làm cho Mỹ Vân giật mình choàng tỉnh. Cô ngủ ngon quá, bị gọi dậy bất ngờ nên hồn vía bay lên trời mây. Mặt cô tái xanh, nãy cô còn tưởng mình trượt chân, rơi xuống vực rồi cơ đấy. Mỹ Vân đưa tay chùi mép, mắt ngơ ngẩn tròn xoe nhìn xung quanh rồi nhìn qua Trương Đạo. Anh cau mày, mặt mày lạnh tanh, chờ cho cô hoàn hồn rồi nói. Đến ngã ba rồi, bây giờ đi hướng nào? À, đi bên phải này, hướng này, chỉ còn khoảng 5 cây số nữa thôi, là đến nhà của tôi rồi. Trường Đạo không nói gì thêm, anh lặng lẽ, bẻ lái, rẽ phải. Đến lúc này anh hơi ngờ ngợ, cảm giác có gì đó rất quen thuộc khi chạy trên con đường này.
Tới rồi, ở kia, chỗ có hàng rào bằng đá.
Mỹ Vân nhanh nhẩu chỉ tay về hướng ký túc xá Hướng Dương. Trường Đạo giảm ga, chậm chậm tấp vào lề, nét mặt anh lộ rõ vẻ bất ngờ và bỡ ngỡ. Xe dừng lại, tấm bảng tên ký túc cũ mèn gắn trên trụ cổng làm anh ngẩn ra một thoáng. Mỹ Vân tự giác tháo dây an toàn và mở cửa xe. Cô đang định cúi đầu cảm ơn thì anh hỏi cô. Cô sống trong ký túc này sao?
Dạ vâng ạ.
Mỹ Vân bắt lấy tia nhìn của Trương Đạo. Dáng vẻ hồi tưởng của anh có phải là anh đã nhớ gì rồi không? Nhưng anh chỉ nhìn cô ái ngại rồi nói tiếp. Cô có vẻ sống không được tốt nhỉ? Ngoại trừ việc xa thành phố, thật ra ở đây rất tốt đi ạ. Mặt Trương Đạo khi đi cạnh Mỹ Vân vốn đã nặng nề, lúc này nhìn thấy Hướng Dương lại càng nặng nề hơn. Anh không hỏi thêm gì, chỉ ừ lạnh một tiếng rồi lái xe rời đi.
Tôi về đây.
Mỹ Vân còn nán lại bên đường, nhìn Trương Đạo quay xe mà cô không thể nào di chuyển. Tay cô bấu chặt vào nhau, đáy mắt là nỗi nhớ thương vô hạn, nhìn theo bóng hình của người con trai cô yêu thương. Cô thở dài, sự xúc động làm hơi thở của cô run rẩy. Lúc anh nói đưa cô về, cô rất mừng, nhưng lại rất căng thẳng. Cô mong chờ anh có thể nhận ra Hướng Dương, có thể nhờ nó mà bớt lạnh lùng với cô một chút. Nhưng có lẽ cô đã quá trông đợi. Trường Đạo chỉ hơi bất ngờ, chứ chẳng còn phản ứng nào khác. Cô đang định quay trở vào thì có tiếng xe hơi chạy lại. Chả nhẽ Trường Đạo nghĩ ra điều gì rồi sao? Cô vui sướng quay đầu lại nhìn, đúng là xe của anh. Nhưng không phải vì nhớ ra điều gì, không phải vì Hướng Dương, càng không phải vì cô. Anh xuống xe, đưa lại cho cô 2 cái túi vải vóc.
Tôi quên đưa đồ cho cô.
Dạ vâng, tôi đúng là đãng trí. Cảm ơn giám đốc, phiền anh rồi. Trường Đạo đá mắt nhìn Hướng Dương một lần nữa, rồi quay lưng bước đi. Lần này anh đi thật, không ngoái nhìn vẻ mặt khổ não của Mỹ Vân thêm. Cô đang mong chờ điều gì? Dù cho bây giờ hay là quá khứ, chỉ có một mình cô thích anh, một mình cô đơn phương, nhớ nhung anh mà thôi. Gió đêm tạt qua mi mắt, đem lại chút lạnh giá sượt qua gò má. Mỹ Vân choàng tỉnh khỏi suy tư. Cô đưa tay gạt dòng lệ trên má và bật cười tự giễu chính mình.
Trời ạ, sao mày lại khóc?
Nếu ví chuyện tình yêu của cô và Trương Đạo là bậc thang bước lên thiên đường, thì quãng đường mà cô phải đi là muôn vạn bậc. Ở hiện tại chẳng phải cô bước đến ít nhất là 1/3 quãng đường rồi sao? Gần anh hơn so với lúc xưa rồi sao? Làm chung công ty với anh, làm việc trực tiếp với anh, được anh đưa đi ăn tối, được anh trở về nhà. Bao nhiêu cô gái mơ ước như vậy mà có được đâu. Thế thì cô còn khóc lóc cái gì? Đúng là được voi, đòi hai bà trưng. Thường thì phải đến gần 10 giờ Mỹ Vân mới về đến ký túc. Nay được đi xe xịn nên về sớm. Cô gõ nhẹ vào cánh cổng sắt, đánh động chú Bình mở cổng.
Chà chà, hôm nay cuối tuần mà về sớm thế hả?
Dạ vâng ạ, cuối tuần con tranh thủ về sớm chú ạ.
Còn trẻ tuổi, cứ ăn ấy, rồi cắm đầu đi làm. Chú thấy con chẳng đi chơi bao giờ. Thế thì làm sao mà có người yêu?
Mỹ Vân không lên phòng ngay, mà để hai túi đồ ở bậc thềm phòng bảo vệ. Cô muốn ngồi lại nói chuyện phiếm với chú Bình một lát. Dù sao hôm nay cô cũng ăn uống đầy đủ rồi, nên không cần vội vã làm gì.
Chú Bình buồn miệng, cả ngày ký túc xá chả có ma nào đi qua, đi lại để nói chuyện với chú. Thường thường chỉ có cô hay dừng lại, nghe chú lải nhải mấy câu, cho bớt buồn mà thôi.
Mỹ Vân cười cười, đáp lời chú.
Con đang cố gắng phấn đấu để có người yêu đây chú. Con gái thời nay không có sự nghiệp thì không thể nào có tình yêu. Hơn nữa, con cũng có ý chung nhân của lòng mình. Đâu đến mức chỉ biết đến công việc mà chú lo.
Cô vừa nói vừa nghĩ đến Trương Đạo. Nghĩ đến chuyện bản thân vừa được anh đưa về thì trái tim liền mềm cả ra. Tít mắt cười với chú Bình. Chú thấy cô vui vẻ hồn nhiên như thế, chỉ biết cười xòa và lắc đầu thôi. Chú làm việc ở đây bao lâu, làm bạn với cô bấy nhiêu năm, hai người tính ra thân còn hơn ruột thịt của nhau. Cha mẹ của cô thì mất, còn chú thì đã ly hôn vợ từ lâu. Con cái theo vợ, chẳng mấy khi chú gặp được họ. Hai chú cháu ngồi với nhau ngoài bậc thềm, nói chuyện trên trời dưới biển với nhau một lúc, Mỹ Vân mới xin phép lên phòng. Cô đang định xách túi đồ đi lên, thì chú Bình hấp tấp nói với cô.
Khoan khoan, còn cái này, không lại quên mất.
Mỹ Vân đứng lại, nhìn theo cái dáng người tròn tròn hiền hậu của chú Bình đang chạy vào trong phòng. Một phút sau chú chạy ra, trên tay cầm một chiếc áo màu trắng.
Con sửa lại cho chú cái áo này có được không? Có cách nào sửa cho nó rộng ra thêm một chút không? Mọi bận gầy nên mặc vừa, giờ không có cách nào để mặc được nữa.
Chú nhào mắt cười, Mỹ Vân cứ tủm tỉm cười theo. Cô đưa tay đỡ lấy chiếc áo sơ mi trắng. Đó là một chiếc áo sơ mi cũ, dáng truyền thống. Nước vải trắng ngà, đang còn mới nguyên. Chú Bình rất ít khi mặc đồ đẹp. Chú ở hướng dương làm bảo vệ thì chỉ mặc đồng phục bảo vệ từ ngày này qua ngày khác, chứ chẳng bao giờ mặc thường phục. Bởi vậy mỗi khi chú lấy áo sơ mi trắng ra, chắc chắn có việc quan trọng.
Chú định đi đâu à?
À, không có gì. Tuần tới là đám cưới con gái của chú. Chú muốn mặc cho tươm tất đi mà.
Đám cưới của chị Ngọc sao?
Cuối cùng thì bảo bối của chú cũng lên xe hoa rồi nhở? Chồng chị ấy là người thế nào ạ? Mỹ Vân gợi chuyện nói thêm khi nhìn thấy nét mặt của chú Bình vô cùng tự hào khi nhắc đến con gái. Chú có hai người con, một người con trai lập gia đình từ lâu, còn một người con gái chú thương nhất, năm nay vừa mới tròn 26. Con gái chú gần bằng tuổi Mỹ Vân, nên lúc ở hướng dương, chú thường rất quan tâm đến cô, giống như để khỏa lấp nỗi nhớ thương đứa con gái của mình.
Con trai của chú không hợp với tính chú, kể từ lúc chú ly hôn vợ, không còn nói chuyện với anh ấy nữa. Còn cô con gái rất thương chú, nên thường xuyên gọi điện thoại, gửi quà đến cho bố.
Chú Bình không kể về lý do vì sao ly hôn, Mỹ Vân cũng không muốn hỏi. Nhưng nhìn người đàn ông tính tình hiền lành, chăm chỉ chịu khó, thật sự khó nghĩ lý do vì sao vợ chồng lại không hòa hợp đến mức phải ly hôn.
Chú Bình kể về người con rể cho Mỹ Vân nghe, kể về chuyện tình yêu của con gái, kể về lần đầu tiên cô bé dẫn bạn trai đến ra mắt và thông báo chuyện kết hôn.
Đôi mắt của chú long lanh hạnh phúc. Mỹ Vân vui cho chú, nhưng mà trong lòng cô le lói một chút xót xa. Trong vô thức, cô buột miệng hỏi. Ngọc thật là may mắn. Cô ấy còn có cha để dắt tay đi vào lễ đường. Ấy, đừng nghĩ ngợi nhiều. Khi nào con cưới, chú nắm tay con đi trên lễ đường thay cho cha của con. Mỹ Vân mỉm cười cảm động trước sự quan tâm của chú. Mặc dù chuyện tình cảm của cô không được may mắn, nhưng bên đời lại có những người thân yêu như chú Bình hay là cô Mai, những người luôn quan tâm và chia sẻ buồn vui với cô. Những người thay cho cha, cho mẹ yêu thương cô, quan tâm cô giữa cuộc đời cô độc này. Nghĩ đến cô Mai, thì cô Mai từ phòng quản lý bước ra, tiến gần lại chỗ ngồi của hai chú cháu. Sao về nãy giờ mà không chịu lên tắm rửa ăn cơm? Con ngồi nói chuyện với chú Bình một lát cô ạ. Không đói bụng hay sao mà còn ngồi tám chuyện? Hôm nay cô Tám nấu món khâu nhục mà con thích đấy. Con đã được ăn trước khi về nhà rồi cô ạ. Khâu nhục để sáng mai con ăn sáng cũng được. Cô Mai mới đi được mấy bước thì bị cô dìu ngược vào trong. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô thì đoán được là cô có chuyện vui muốn kể. Hai người phụ nữ lại tà tà đi bộ về hướng phòng quản lý. Mỹ Vân nhí nhảnh. Cô có biết không, anh ấy hôm nay đưa con đi ăn rồi, còn đưa con về đấy. Anh ấy không còn coi con là một người xa lạ nữa rồi. Vậy sao? Sao đột nhiên cậu ta lại đưa con đi ăn? Hai đứa đi ăn gì với nhau? Cô Mai giả vờ vui lây với Mỹ Vân, nhưng bà thừa biết rằng cô gái bé nhỏ này chỉ đang lừa phỉnh bị một hành động xã giao thường tình của một người đàn ông giàu có. Đơn giản anh ta coi như đang bố thí cho một người khốn khổ mà thôi. Chỉ tội cho cô đang ôm một giấc mộng rất đẹp. Đúng như dự đoán của cô Mai, chuyện đêm qua đối với Trường Đạo là bất khả kháng, là hành động nhất thời của anh. Sáng ngày thứ hai khi đang sửa soạn trước gương, anh liền nhớ đến ánh mắt long lanh ướt át của Mỹ Vân. Anh rùng mình. Nếu chỉ vì hôm qua anh đưa cô ta đi ăn, rồi đưa cô về, mà cô nghĩ rằng anh có tình cảm với cô thì sao? Có khi nào hôm nay tin đồn anh có tình ý với cô lại lan rộng ra toàn công ty rồi không? Trường Đạo thở dài, chặt lưỡi, ném chiếc cà vạt màu tím than vào trong hộc, thầm trách cái bản tính dễ mùi lòng của mình. 5 năm thành lập công ty, anh chưa từng vướng phải tin đồn trai gái với bất cứ ai. Dù công ty của anh nhỉ, các nhân viên nữ ai ai cũng xinh đẹp và tiềm năng. Nếu bây giờ anh có tin đồn yêu đương với một cô gái xấu nhất công ty, người ta sẽ cười vào mặt của anh mất. Anh chọn lấy một chiếc cà vạt màu đỏ để lấy lại tâm trạng đang đi xuống của mình hôm nay. Sơ mi trắng, cà vạt đỏ và vest đen đúng là một kiểu kết hợp hoàn hảo cho vẻ ngoài của anh. Anh xếp tuổi 35, nhìn trẻ trung quyến rũ như mới bước vào ngưỡng đôi mươi. Trường Đạo hài lòng với vẻ ngoài của mình. Sao lại không vứt được Mỹ Vân ra khỏi đầu chứ? Thật là bực bội. Hay là hôm nay mình không lên công ty nữa nhỉ? Nhưng mà đó là công ty của mình cơ mà. Tại sao mình lại không lên chứ? Lầm bầm tự nhủ, anh bước ra khỏi phòng ăn sáng. Bà Đài giúp việc chuẩn bị cho anh một tô bún bò. Vừa ăn, anh vừa nghĩ cách làm sao để đối phó với Mỹ Vân và tránh được tin đồn anh có tình ý với cô. Thôi thì xui xẻo ngốc nghếch một lần thôi, anh xin thề. Anh xin thề với bản thân lần sau, anh không bao giờ tốt bụng với cô nữa. Mỹ Vân ăn sáng xong, đang lững thững đi ra cổng ký túc xá, thì chợt nhớ ra điều gì, cô liền rẽ vào phòng của cô Mai. Cô ơi, con nên tặng quà gì cho anh Đạo để cảm ơn vì bữa tối và vì đưa con về nhà nhở? Thế nhất định phải có quà đáp lễ sao? Theo cô thì không cần thiết đâu. Nhưng mà con muốn để anh ấy biết là con rất biết ơn anh ấy. Con nên làm gì hả cô? Làm việc thật tốt, đừng có phụ lòng sếp. Cô nghĩ như vậy là đủ rồi. Con đừng làm quá vấn đề. Nhân viên vô duyên vô cớ tặng quà cho sếp. Con không sợ cậu ta bỏ chạy vì bị con tấn công sao? Lời nói của cô Mai làm cho cô thức tỉnh. Đúng là bây giờ cô và anh chỉ đang ở vị trí nhân viên và giám đốc, tỏ ra thân mật quá không tốt. Thích người ta, muốn tặng quà cho người ta mà phải suy nghĩ đắn đo. Đúng là mệt mỏi mà. Buổi sáng thứ hai đầu tuần tại TMF, luôn có một cuộc họp nội bộ tại một phòng họp lớn.
Tuần này chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Tôi mong các bạn nỗ lực hết mình để hoàn thành sản phẩm đúng với tiến độ. Nhất là phòng thiết kế. Tôi mong các bạn cố gắng hơn nữa để kịp đưa sản phẩm cho khách hàng.
Trường Đạo hào sảng đứng giữa phòng họp lớn, nhìn khắp lượt những gương mặt đại diện cho các bộ phận, phòng ban của công ty. Ánh mắt anh lướt qua Mỹ Vân đứng ở một góc phòng phía sau đội ngũ của phòng thiết kế. Cô thấy anh nhìn mình, môi liền nhoèn cười. Đã đứng khuất như vậy mà anh có thể nhìn thấy cô sao? Đã đứng khuất như vậy mà cô cứ dán chặt vào mắt của anh, lại còn bắt được khoảnh khắc của một phần nghìn giây anh nhìn cô. Anh thì bực mình, cô thì hạnh phúc.
Trường Đạo không đáp lại nụ cười của cô. Anh nói thêm vài câu động viên với đội ngũ, rồi cùng với Minh Luân rời khỏi phòng họp.
Mọi người tản ra đi về vị trí làm việc của mình. Mỹ Vân nhường mọi người đi trước, còn mình thì ra cuối cùng. Thực ra cô đang âm mưu làm chuyện khác, nên không muốn ra trước, cũng không muốn để ai nhìn thấy việc làm của mình. Trong túi áo vét to rộng của cô đang cất giấu một lon nước, hoa quả loại xín. Cô lén la lén lút bước ra khỏi phòng họp cuối cùng, đang định quay đầu đi qua phòng của giám đốc thì chạm mặt Minh Luân. Cô bị anh làm giật mình, suýt thì ngã về sau. Hên là Minh Luân tóm lấy vai của cô kịp thời đấy.
Cô cẩn thận. Cô làm cái gì mà thần bí thế? Định khủng bố ai đi à?
À, anh Luân đi à? Anh làm tôi hết cả hồn.
Công việc của cô ổn cả chứ? Nghe Minh Linh nói tiến độ hoàn thành bộ sưu tập được đẩy lên nhanh hơn có đúng không? Minh Linh còn nói rằng là có thể hết tháng này là hoàn thành bộ sưu tập, không cần phải chờ đến tháng sau.
Hay thật, người may đo thiết kế là cô còn chẳng dám chắc chắn bản thân mình hoàn thành trong bao lâu, mà cái cô trưởng phòng kia dám báo cáo với sếp là cuối tháng sẽ xong à?
Mỹ Vân ngửi được cái mùi thuốc súng rõ ràng trong không khí, nhưng lại chưa có gan để lột mặt nạ của cô ta xuống. Đã thế hôm trước cô ta còn bắt cô sửa hết lại các mẫu đã được hoàn thành. Vậy thì có mà đến mùa mơ mới xong được, chứ đừng nói gì là cuối tháng.
Nhưng Mỹ Vân lúc này cười nhạt, nói với Minh Luân.
À, tôi cũng không chắc cho lắm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bộ sưu tập này. Tôi tin là cô làm được. Ở xưởng gia công, cô có gặp ấm ức gì nữa không? Nếu ai bắt nạt cô nói với tôi.
Làm gì có ai dám bắt nạt tôi. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh.
Ừ, cô về làm việc đi.
Mỹ Vân muốn đi, nhưng trong túi còn lon nước hoa quả chưa đưa được cho Trương Đạo. Giờ cô xông vào phòng Trương Đạo thì Minh Luân sẽ biết chuyện giám đốc đưa cô về. Mà không đưa nước cho anh, cô lại không gỡ được tơ lòng. Thấy Mỹ Vân cứ chần chừ, mắt cứ đào về phòng giám đốc, Minh Luân lên tiếng.
Cô còn việc gì sao? À, cô cần gặp giám đốc sao? À không không, không có. Tôi đi đây. Chào anh.
Cô quay lưng mới bước được hai bước, liền quay ngoắt lại tiến đến, dúi lon nước, hoa quả vào tay của Minh Luân.
Nhờ anh đưa cái này cho sếp Đạo giúp tôi.
Nước hoa quả sao? Thế tôi phải nói gì với sếp?
Anh cứ nói tên tôi là được. Cảm ơn anh nhé.
Cô cúi đầu chào Minh Luân thật thành tâm, rồi rào bước thật nhanh về phía thang máy. Minh Luân còn khá sốc trước món quà của cô. Cô gái này không hiểu là thích sếp Đạo đến cỡ nào mà dám nhờ cả anh đưa quà cho. Đây chính là lần đầu tiên anh đóng vai trò nhận quà của fan gửi cho sếp. Thú vị thật đấy, cô gái này đúng là không giống ai.
Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện, quý vị có nghĩ giống như Tâm An hay không? Đó chính là Trương Đạo và cô gái Mỹ Vân này có một vấn đề nào đó liên quan đến với nhau tại cô nhi viện. Và chắc chắn là có liên quan đến ký túc xá nơi mà cô gái Mỹ Vân đang sinh sống. Nhưng mà tại sao khi nhìn thấy hình ảnh của ký túc hướng dương thì anh chàng Trương Đạo này lại không có một ký ức nào về chuyện đó? Hay là phải chăng anh bị mất trí nhớ và có một cú sốc nào đó xảy đến với cuộc đời của anh? Anh chàng 35 tuổi có rất nhiều bí mật đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị.
Hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.